Thưa nhạc sĩ Phó Đức Phương, được biết ông đang là giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Xin ông cho biết vai trò của trung tâm này và hoạt động của nó ra sao ạ?
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là một tổ chức quản lý tập thể phi chính phủ, phi lợi nhuận, giống như cơ cấu, như mô hình của tất cả các cái tổ chức quản lý tập thể trên thế giới khác. Nó hoạt động theo những quy định của luật pháp và với sự ủy nhiệm của tất cả các tác giả, tức là làm việc trên cơ sở quy định của luật pháp về quyền tác giả, và cụ thể là được sự ủy nhiệm của các tác giả và của những chủ sở hữu quyền. Trung tâm này đang là đại diện cho 3.000 tác giả trong nước, tức là họ cũng có hợp đồng ủy thác cho chúng tôi đại diện cho lợi ích của họ, lợi ích theo quy định của luật pháp ấy, và là thay mặt họ để yêu cầu những người sử dụng âm nhạc phải trả tiền khi sử dụng các tác phẩm của họ ở trên tất cả các lĩnh vực. Đấy là trong nước. Chưa kể với tư cách là thành viên của CISAC, tức là Liên minh Quốc tế các nhà soạn nhạc và lời, trung tâm đã ký 55 hợp đồng song phương với các tổ chức quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới và có hiệu lực điều chỉnh trên 150 quốc gia. Và cùng với việc 55 hợp đồng song phương với những tổ chức lớn chính trên thế giới đó đấy, thì trung tâm đồng thời là cũng đại diện cho gần 3 triệu tác giả trên thế giới. Vậy thì cái trách nhiệm của chúng tôi về mặt pháp lý thì hoàn toàn đầy đủ. Và chúng tôi khi thành lập trung tâm này thì đã được Bộ Nội vụ xem xét và cho phép.
Thưa, trong lần nhạc sĩ tới đêm biểu diễn của ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội để yêu cầu thanh toán tiền tác quyền, ông đã bị bầu show từ chối và cho là trung tâm không đủ chứng minh về người thừa hưởng các sáng tác âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Sự thật việc này ra sao ạ, thưa ông?
Họ cứ bảo là chưa đủ cơ sở pháp lý, thì đấy là cái tổ chức biểu diễn chương trình Khánh Ly đấy. Thì họ nói về chúng tôi chưa đủ 5 chữ ký ủy nhiệm của gia đình Trịnh Công Sơn ủy thác cho chúng tôi bảo vệ những cái sản phẩm của anh Sơn. Thực ra chúng tôi có ngay mà chúng tôi không kịp, đúng cái lúc mà tôi ngăn chặn cái việc mà họ sử dụng tác phẩm của các nhà sĩ Trịnh Công Sơn mà không xin phép, chưa xin phép đấy, đã có đủ giấy tờ hợp lệ, và hiện nay tôi có 3 chữ ký trong tay rồi. Nhưng mình bất chợt mà nó hỏi như thế thì là mình không đủ cái văn bản, một quả là đúng là 5 người còn lại đã có một cái bản là ủy nhiệm cho chị Trịnh Vĩnh Kinh và anh Tịnh là thay mặt gia đình những hàng thừa kế thứ hai. Họ cố ý trì hoãn, họ cố tìm ra lý do để bào chữa cho cái việc là họ đang sử dụng tác phẩm của anh Sơn mà không xin phép.
Trong vụ đòi hỏi tiền tác quyền, người mà trung tâm của nhạc sĩ đại diện đòi hỏi là ai ạ? Khánh Ly hay là trung tâm tổ chức Đồng Giao, thưa ông?
Thực ra là hiểu cho nó đúng về cái quy định cơ bản của luật quyền tác giả đấy, thì chúng ta có nói rằng người sử dụng tác phẩm của các tác giả thì phải xin phép và trả tiền. Đấy là trong điều 20 của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Ta phải hiểu rằng là người sử dụng tác phẩm là ai. Đương nhiên thì có hai người sử dụng, là người tổ chức biểu diễn để dùng các tác phẩm của các tác giả để trình diễn, và người hát cái bài đó, người diễn cái bài đó cũng là đang sử dụng tác phẩm của các tác giả. Vậy thì theo đúng luật sở hữu trí tuệ rằng người sử dụng tác phẩm, ca sĩ cũng là người đang sử dụng tác phẩm của tác giả. Thế nhưng trong nhiều năm nay, để quy gọn về một mối, thì chúng tôi chỉ mặc nhiên coi là cái người sử dụng tác phẩm là chính là những người tổ chức biểu diễn, và người tổ chức biểu diễn ấy là người đại diện luôn cho cái ca sĩ, trong đó cụ thể trường hợp này là ca sĩ Khánh Ly.
Xin ngắt lời nhạc sĩ ở chỗ này chút xíu. Nếu tính cả hai bên, vừa là người tổ chức biểu diễn và người trình diễn bài hát ấy đó, thì có phải chăng là tiền tác quyền này được tính thành hai lần một lúc, thưa nhạc sĩ?
Không ạ. Trong ý nghĩa thì ta hiểu như vậy, nhưng mà tôi chỉ là quy vào một mối là tôi chỉ yêu cầu người tổ chức biểu diễn đến làm hợp đồng và thỏa thuận là trả tiền sử dụng tác phẩm, tôi không yêu cầu ca sĩ phải đến. Vậy thì cái người tổ chức biểu diễn từ trong đầu phải biết rằng là mình là đại diện luôn cho ca sĩ, và bài toán về lợi ích, về vấn đề thù lao đấy, thì người tổ chức biểu diễn phải hiểu rằng là thay mặt cả người hát, người diễn để thực hiện cái nghĩa vụ xin phép tác giả rồi. Thực ra thì khi đọc luật ra thì rất nhiều luật sư, rất nhiều người bình thường thì đều hiểu rằng người sử dụng tác phẩm là ai, thì là trong đó có các ca sĩ, có đúng không ạ? Thế ca sĩ không sử dụng tác phẩm thì đang làm cái gì đây? Thì ca sĩ chính là cũng là người sử dụng tác phẩm. Cho nên trong trong mức độ này thì chúng tôi vẫn vẫn muốn muốn đưa đến cho các ca sĩ một thái độ là hiểu biết luật pháp và cũng như đạo đức. À, tôi đang cố gắng tuyên truyền để cho các nhà sản người biểu diễn, và nhất là cụ thể là ca sĩ, sẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở hỏi người tổ chức biểu diễn là các anh đã xin phép tác giả chưa, tức là các anh đã làm những vụ luật pháp chưa, đúng quy định luật pháp chưa. Bởi vì nếu chưa làm cái việc xin phép tác giả, chưa làm cái việc thực hiện những điều mà luật pháp đã quy định ấy, thì có nghĩa là người sử dụng tác phẩm thì anh chưa có quyền được sử dụng các tác phẩm trong chương trình đó. Nếu ca sĩ là người có tinh thần luật pháp và có đạo đức, thấy rằng là người tổ chức này không chịu xin phép tác giả thì tôi không bao giờ hát. Ở đây là phải nói là có nhiều người cách chỉ Khánh Ly ở chỗ đó. Chắc chắn là sau đêm diễn ở Hà Nội thì chị Khánh Ly thừa biết là có chuyện lình trình như thế nào xảy ra. Vậy mà chị không có hỏi một câu nào với người tổ chức rằng là anh phải đi xin phép người ta đi. Nếu mà anh chưa xin phép tác giả thì tôi không hát đâu. Đấy, đáng nhẽ là người có ý thức luật pháp. Đấy, và có gọi là kể cả vấn đề là trách nhiệm đấy. Chưa kể rằng chị Ly vẫn từng nói là rất thân, rất gần gũi, rất yêu quý, rất vân vân gì đó với anh Sơn. Vậy thì mà cứ hát cả một đêm những bài của anh Sơn mà không áy náy gì về việc là cái ban tổ chức nó chưa chính chắc là chủ nhiệm tác phẩm anh Sơn chưa thực hiện những vụ luật pháp, thì đấy cũng là một cái sai sót của chị Hân Nhi. Tôi nghĩ như vậy, và nhiều người cũng nhắc đến điều này.
Dạ vâng.
Nhưng hôm nay thì anh hỏi thì chính tôi thì tôi mới đáp được điều đó.
Dạ vâng. Hình như vai trò của trung tâm do ông trách nhiệm không được nhà nước quan tâm lắm, đến nỗi chính ông phải tự tìm đến đòi tiền tác quyền một cách khá nguy hiểm như vậy. Tôi nói nguy hiểm, ca nghĩa đen là có thể bị hành hung, và nghĩa bóng là tai tiếng có thể bị đè lên tên tuổi của ông ạ.
À. Tôi nói thật là tôi cũng thấy hơi buồn phiền một chút là cơ quan quản lý nhà nước cho rằng đây là mối quan hệ dân sự, cho nên là không chịu can thiệp sự việc này. Đấy. Đấy, chưa sốt sắng, mà chúng tôi cũng có đặt vấn đề nhưng mà họ chưa sốt sắng trong việc này. Thì vậy thì với tư cách là mình biết rằng là mình hành động đúng luật pháp thì mình phải làm kiên quyết. Tại sao phải có cái việc này? Bởi vì có một chương trình Khánh Ly ngay tháng 5 cũng diễn ở Hà Nội, lúc bây giờ là ban tổ chức Tầm Nhìn Việt kết hợp với lại cái gì là Gia Đình Vô gì đó, thì cái người tổ chức biểu diễn của cái show Khánh Ly tháng 5 ấy thì vô cùng nghiêm túc đến với chúng tôi thỏa để thảo luận và khi cả hợp đồng và khi cả tiền rất nghiêm túc. Sau 2 tháng thì cái ban tổ chức mới này, cái người tổ chức biểu diễn mới này lập tức là có một thái độ khác hẳn, rất là tiêu cực, rất là không tự giác, không nghiêm túc trong việc thực hiện những cái quy định luật pháp này. Tôi phải ngăn chặn tích cực để cho những cái người, trước hết là những người tổ chức biểu diễn của cái show Khánh Liên trước, của Khánh Ly trước đây 2 tháng đấy, họ đỡ bị suy bì, đúng không ạ? Và họ thấy rằng là họ đã đóng tiền như thế là đúng, là chuẩn. Trung tâm sẽ không để nó thiên lệch của tiếng nào cả. Cho nên là vừa mới cách đây 2 tháng show diễn Khánh Ly trả tiền rất đầy đủ, thì không nhẽ được bìa cái show diễn này lại tìm mọi cách để trốn tránh thoái thác cái nghĩa vụ luật pháp về quyền tác giả hay sao. Cho nên tôi phải làm khẩn trương, làm kiên quyết. Tôi đã nghĩ rằng là mình làm đúng thì mình không ngại mà nhé. Đương nhiên là tôi cũng không làm cái việc này một cách đơn thương độc mã. Tôi đi với các cán bộ của tôi, của trung tâm. Ở Đà Nẵng có một văn phòng đại diện của trung tâm tại Đà Nẵng, thì có 2 cán bộ của Đà Nẵng đi cùng với tôi. Và hơn thế nữa, trước đó tôi đã chuẩn bị thông báo với một số 5-7 nhà báo cùng đi với chúng tôi để chứng kiến cái sự việc này. Tất cả những cái chuyện gì, sự việc gì xảy ra ở đấy thì sẽ có ống kính, rồi thì máy quay và tất cả các phương tiện của các nhà báo họ ghi chép lại hết. Thì trong tình huống như vậy thì tôi nghĩ rằng cái phía mà tổ chức biểu diễn không dám manh động, không dám làm cái việc gì quá đáng. Kể cả ngộ nữa có sự gì, chẳng hạn sự căng đan lớn xảy ra, có xô sát, tôi cứ nói như là kể cả tôi phải có ngã ra ở đấy thì việc đấu tranh của tôi lại càng mạnh mẽ. Bởi vì sự kiện đấy thì sẽ đánh động đấy là cả toàn bộ cái hệ thống quản lý nhà nước. nhất là những cơ quan mà có liên quan đến việc này phải xem lại tại sao lại để xảy ra tình trạng rối ren như thế này.
Câu chuyện bên lề về vụ lùm xùm này tuy có nhiều nơi nhiều người đồng tình, nhưng dư luận ở một phía khác đó thì lại cho rằng trung tâm sở dĩ làm mạnh, làm căng vì tiền hoa hồng khi đòi được rất là cao. Nhạc sĩ có chia sẻ gì trước những ý kiến này thưa ông?
Cái cách họ lý luận như thế nó quá là nếu gọi là thiếu hiểu biết thì cũng được, hoặc là cố ý làm để chứ còn bây giờ cố ý để đưa ra những lời bình luận như vậy, bây giờ anh thừa biết rằng là làm sao có cái chuyện một hoạt động gì mà lại không có cái gọi là cái chi phí hoạt động phải không anh?
Dạ vâng.
Nó phải có cái chi phí cho hoạt động đó chứ. Nhưng hoặc là gọi là hành chính phí hay là phải là phí hoạt động chứ. Thế nếu không thì chúng tôi không trích lại cái số tiền từ cái tác giả mà cái tác giả là đồng ý rồi nhé. Thế việc trích lại bao nhiêu phần trăm là tất cả các thành viên đều biết là chúng tôi xin giữ lại từng này phần trăm.
Dạ.
Thậm chí tôi còn báo cáo cho quốc tế, cho tổ chức quốc tế biết là chúng tôi sẽ giữ lại từng phần trăm thì tổ chức quốc tế xem có được không. Thì suy xét là tổ chức quốc tế tức là liên minh lên các nhà soạn nhạc và là thế giới ấy, thì họ hiểu rằng trong giai đoạn đầu là cái việc giữ lại tỷ lệ phần trăm như vậy là hợp lý. Đấy, quốc tế họ thông minh lắm, họ biết. Thế thì cái việc này thì đương nhiên là phải giữ lại chứ, giữ lại một cái số tiền để làm hoạt động, để nuôi bộ máy chứ, phải
vâng.
Thuê nhà, thuê cửa, phải trả lương, mở nghi hội thảo rồi thì công văn giấy tờ vân vân, cái tóm lại nó phải có một phần trăm của cái chi phí đó chứ ạ.
Dạ vâng.
Thế nên là không có cái đấy thì cũng thực ra là những ý kiến trên đời rơi xuống ấy, nào ấy,
dạ vâng.
Không hiểu biết gì.
Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Phó Đức Phương về buổi mạn đàm ngày hôm nay ạ.